莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ thực hiện trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, vào lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
À, cô khỏe không cô à?
Dạ khỏe, nghệ sĩ Phan Đình Minh khỏe không à?
Dạ cảm ơn cô nhiều lắm. Chúng ta làm việc với nhau sang tuần thứ hai, dần dần chúng ta quen đi cô ạ. Quen đường lối đi, quen cách làm việc của mình.
Dạ.
Cảm ơn cô nhiều lắm và nhắc với cô là chúng ta đã vào tuần lễ thứ hai của tháng 4 rồi thưa cô. Tháng 4, tháng rời đổi của 40 năm trước. Tháng 4 nóng hổi, tháng 4 náo động, tháng 4 lo sợ, tháng 4 chia lìa, nước mắt rơi, tương lai mờ mịt, người đi tới vùng đất lạ, người ở lại xa lạ với các đường đổi tên, thành phố đổi chủ. Rồi năm này qua, năm kia đi, tháng tư lại về. Tháng tư trong nỗi nhớ, tháng tư chập chờn vắt chán suy tư. Tháng tư có khi chúng ta có nhẹ tiếng thở dài. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện tháng 4 năm 2015 ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang buồn tháng 4 đến. Tháng tư về nhắc nhở, người ơi chưa quên tháng tư năm xưa, chưa quên sự khó nhọc, niềm lý tưởng khi ra đi. Xin đừng quên những người ở lại. Đừng quên văn hóa của một thời. Những tim óc đã truyền đạt tư tưởng, những dòng nhạc vàng đã viết ra từ cảm xúc yêu thương buồn giận, lo âu hy vọng của người dân miền Nam trong thời chinh chiến. Hãy chăm sóc vun trồng cho tư tưởng những tình cảm ấy, hãy dạy cho con cháu cho chúng biết rằng lịch sử thế hệ người Việt đầu tiên nơi quê này. Hãy ghi lại, hãy nhớ lại, hãy kể lại. Xin đừng phụ những người đã chịu đựng tù tội, những người đã nằm xuống vì hai tiếng tự do. Mà chúng ta hưởng đầy tưởng nhưng không còn chân quý nữa. Người khách mời của tôi hôm nay dù ở bên nơ biển cũng cùng tâm tình với người bên đi biển. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp cha, con bạc đầu rạn vỡ. Xin kính gửi lời chào đến vị chủ chăn của giáo xứ An Bằng nằm sát biển, linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thì nữ cha nghe được con.
Vâng, tôi rất lấy làm hân hạnh được nghe tiếng của nghệ sĩ Phan Bình Minh với chương trình Cánh Đồng Mây hôm nay của đài Sài Gòn Dallas Radio. Tôi nghe tiếng của nghệ sĩ rất là tươi, rất là trẻ, rất là hùng. Tôi lấy làm sung sướng và tạ ơn Thiên Chúa. Và tôi cũng xin chào tất cả quý vị điều hành chương trình cũng như cả thính giả được một mùa xuân an bình, một mùa xuân hy vọng cho mình và cho đất nước Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta.
Những ngày không gặp cha, con bạc đầu rạn vỡ. Thế cha, con mượn lời thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh để về thăm cha đấy. Lời chúc mừng Chúa Phục Sinh với cha. Thưa cha, An Bằng và Chánh Sứ Nguyễn Hữu Giải trừ ra răng. Trừ ra răng.
Thì trước hết thì chúng ta cảm đổi ơn Chúa đã cho chúng ta còn sống và hôm nay có cơ hội để nói chuyện với nhau. Trong lúc mà chúng ta hẹn hò với nhau đấy, thì tôi cũng sợ là hôm nay đường dây điện thoại chắc là bị cúp. Nhưng mà hiện giờ chúng ta còn nói chuyện được là vui rồi. Ở đời vậy, tình gian phi ngược trăm chiều, hơn nhau chỉ có mến yêu Chúa Trời. Mến Chúa ta cũng yêu người, hy sinh đến cả cuộc đời vì yêu. Yêu người, yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu đồng bào. Và yêu sẽ đi tới hy sinh để đem lại một cái gì, một dù là một sự đóng góp nhỏ nhoi cho đất nước, quê hương, cho dân tộc, đó là yêu.
Ai ra đi trong lệ sầu sẽ về trong vui sướng. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được đảng viên Đảng Cộng sản nghe nhiều lắm đó cha. Họ không cúp cha được. Mình nói lời yêu thương mà.
Đúng.
Cha có nói về mùa xuân. Lời của người mà cha tin, lời của người mà con tin, lời của người mà cha đi giao giảng tin mừng cả cuộc đời của cha đã có hơn 70 năm. Không những chỉ viết lời hứa phục sinh trong sách vở, mà còn trong từng chiếc lá non trong mùa xuân. Cha nghĩ gì về con tôi khi con tâm tình với cha như vậy? Cha nghĩ gì?
Vâng, thì chúng ta cũng theo thời tiết xuân hạ thu đông, rồi quay lại xuân hạ thu đông, cuộc đời biến chuyển như vậy đó. Và hôm nay chúng ta ở trong cái ngày 40 năm tháng 4 1975 cũng đi vào xuân hạ thu đông, như vậy là 40 lần rồi. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau, chắc chắn chúng ta cũng nghĩ tới con số 40 của tháng 4 1975. Là mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Nhưng chúng ta thấy với cái nhìn chung của người Việt trên quê hương đất nước Việt Nam chữ S này, thì sự đau khổ nó chồng chất một cách kinh khủng trong cái tháng 4 75. Miền Bắc cũng như miền Nam, và nhất là miền Nam. Điều này ai cũng phải xác nhận. Và nhiều đảng viên người Bắc đi vào Sài Gòn đã khóc lên vì thấy một cái tương lai, một cái lý tưởng sụp đổ tan tành bởi sự dối trá, bởi sự lừa đảo. Chẳng hạn điển hình là nhà văn Dương Thu Hương. Và biết bao nhiêu Dương Thu Hương khác suốt 40 năm nay cho tới hôm nay.
40 năm mà linh mục Nguyễn Hữu Giải đang nhắc đến, Có thể tuổi đời của cha năm nay tóc đã pha xương. Cha biết cái thiện phải nhường chỗ hay bị cái ác nó giết chết. Tự do, bác ái, công bằng mà những điều cha rao giảng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn là trong mơ. Đảng Cộng sản Việt Nam như cha nói có thể khiến mọi người, bắt mọi người bỏ làng mạc, bỏ thôn xóm của mình đi, bỏ nước của mình đi. Nhưng nó không thể cướp mất quê hương. Trong lòng trái tim của họ, trong lòng trái tim của họ. Gần biển làng giáo sư An Bằng, 40 năm đau khổ, đã có bao giờ Nguyễn Hữu Giải, đã có bao giờ linh mục Nguyễn Hữu Giải ngẩng mặt lên trời mà nói là con thả lưới cả đêm mà chả bắt được con cá nào cả, con thả lưới cả 40 năm mà chả bắt được con cá nào cả, có bao giờ cha làm vậy không?
Thực sự ra cái bóng tối của tháng 4, 75 là một cái bóng tối kinh hoàng, một cái bóng tối ghê rợn. Bởi lẽ trước đó chúng tôi đã được học, được nghiên cứu về cái chế độ Cộng sản như thế này. Những nghi kỳ cuộc trần, những hiềm khích xưa nay, cả đã vùng lên dữ dội, chẳng tồn tại một thiên chúa nào hết, chỉ có tôi cô độc sống từ cao từ đại của hư vô. Một cái chế độ loại trừ thiên chúa ập lên trên đất nước Việt Nam, cụ thể là miền Nam, làm cho tất cả mọi người ở trong một bóng tối kinh khủng, và sự ngự trị là một cái sự đàn áp con người đủ mọi khía cạnh, trong đó có khía cạnh tự do tôn giáo. Do đó, việc rao giảng tin mừng rất bị hạn chế, và rao giảng tin mừng cũng bị cấm cản, và lòng người cũng e ngại khi nghe tin mừng Chúa Phục Sinh. Đó là những cái hiện trạng của cách đây 40 năm. Bây giờ lại khác, bởi lẽ chúng ta luôn luôn sống trong hy vọng và sống trong sự vươn lên. Cho nên cái câu thơ trên á, phải đổi lại như thế này: những nghi kỳ cuộc trần, những hiềm khích xưa nay, tất cả đã thinh lặng ngủ yên, mừng một tình yêu hà sinh cho mọi người chúng ta luôn bình an hạnh phúc. Tình yêu hà sinh và phục sinh, đó là Chúa Giêsu Kitô mà Hội Thánh toàn cầu đang mừng lễ trong những ngày này.
Thưa cha, những lời cha tâm tình, mình không nói ai ác, mình không nói ai xấu, cho đến lúc họ chính cho họ chứng minh họ là kẻ hung ác, kẻ địch hung ác nhất của dân tộc Việt Nam. Chính là sự bạc nhược và ngu xuẩn của ý chí những con người cầm quyền ngày hôm nay. Nơi con ở xứ Hoa Kỳ này, có bản hiến pháp, nhưng bản hiến pháp này chỉ bảo đảm cho người dân Mỹ có quyền theo đuổi hạnh phúc của họ. Còn họ có nghĩa là chúng con phải đi tìm hạnh phúc cho chính mình, cho chính chúng con. Việt Nam cũng có bản hiến pháp sao chép lại hình như nguyên văn của Hoa Kỳ. Copy lại những nguyên văn của Hoa Kỳ. Người dân có quyền theo đuổi hạnh phúc, tự do ngôn luận và tôn giáo. Đó là hiến pháp của Việt Nam, có cái điều đó. Nhưng khi họ theo đuổi những điều này thì bị cấm, bị đánh đập, bị tù tội, bị giết chết. Có phải là một nghịch cảnh, có phải là một nghịch lý hay không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, văn từ thì rất là đẹp, mỹ từ tuyệt vời, nhưng mà dựa trên một nguyên tắc loài thiên chúa ra mọi sinh hoạt thì không bao giờ xây được một cái gì. Mà có xây được cái gì cũng là tháp Ba Bên trong cựu ước thôi. Cụ thể là hiện giờ đấy nè, Bộ Chính trị sắp công bố các cái văn kiện dự thảo cho Đại hội 12 sắp tới của toàn Đảng Cộng sản đấy nè. Điểm thứ nhất là chi? Là kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, một cái chủ nghĩa loại trừ Thiên Chúa, kiên trì chủ nghĩa xã hội, kiên trì giữ tên Đảng Cộng sản, kiên trì chế độ độc đảng, kiên trì điều 4 trong hiến pháp, kiên trì kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên trì lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Như vậy chúng ta thấy cái gì đây? Đây là xây dựng xã hội Việt Nam trong những năm sắp tới đấy. Dưới thì 5 cái điều kiên trì này thì dân Việt Nam sẽ đi đâu? Vì cái nguyên tắc đầu tiên là loại trừ Thiên Chúa. Cho nên tháp Ba Bên sẽ tiếp tục được xây và người dân sẽ tiếp tục đau khổ.
5 cái điều cha vừa mới nói ấy, con nghĩ là cha đã nói là 5 điều đó là lòng tốt, tinh thần tốt, sức khỏe tốt, quan hệ tốt, tiền bạc tốt và sự hiểu biết tốt. Những cái điều đó con vừa mới nhắc, nó không có. Biết mà không làm, không theo điều mình biết là khốn nạn. Dưới bất cứ một thể chế nào, bất cứ một chủ nghĩa nào, con người luôn luôn bảo vệ ngọn đèn của tình yêu và của tín ngưỡng. Không có một ngọn gió nào có thể thổi tắt được những ngọn đèn này. Họ biết thế nào mỹ từ như cha nói là tình yêu. Họ biết thế nào mỹ từ như cha nói là tín ngưỡng. Những điều này chỉ có ý nghĩa khi được thực hành. Chỉ có ý nghĩa khi được thực hành. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không?
Đúng. Một người nói thì bao giờ cũng dễ, cũng là điều tốt, nhưng mà thực hành rất là khó. Mà huống hồ những điều nói mà tốt này của Đảng Cộng sản, của chế độ Cộng sản vô thần độc tài toàn trị này là phỉnh gạt thôi. Không phải là như vậy, ngay nguyên tắc đã sai, thì huống hồ hành động thì đương nhiên là phải sai thôi. Còn những cái nguyên tắc nói có vẻ đúng như những cái điều của Liên Hợp Quốc nói, nhưng mà thực hành theo nghĩa khác. Và cái đây là cái kinh nghiệm xương máu 40 năm qua của người Việt Nam chúng ta. Trong đó có người theo đạo đã quá ê chề, quá kinh nghiệm về cái sự đau khổ do cái chế độ này đem tới.
Cha hiểu phúc âm nhiều hơn con. Cha đọc về sách thánh cũng nhiều hơn con. Một phần nào con nhớ Thánh Phaolô đã là người chống lại Kitô giáo, đã là người chống lại Kitô hữu. Thánh Augustino đã là một người tội lỗi như bao nhiêu người tội lỗi khác. Ấy thế mà còn được cải đổi được. Ấy thế mà còn thánh hóa được. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Cha có nhắc đến tháng 4 những người cầm quyền họ phải biết là thiện tâm ở tại lòng ta. Cái tâm kia mới bằng 3 cái tài. Không tài nằm với chữ tài một vần. Mà phải sống với những người không tài, không có tâm, không có lòng, không có trí khôn, không có tôn giáo như vậy. Cha có đau khổ không? 40 năm có đau khổ không? 20 năm trước, năm 70 năm, một thời gian ngắn thôi. Cả thế giới này bây giờ ca tụng nền tự do dân chủ của Việt Nam. Cả những người Cộng sản nòi nên chương trình từ cánh đồng bên thì cha nghe cũng ca tụng chế độ dân chủ tại miền Nam, cũng ca tụng những người anh hùng đã chết cho biển đảo. hai phương trời như vậy, hai khái thái cực như vậy, có làm cái nữ giải bị đau xót không? Bị dày xéo không?
Vâng, vì chúng ta được hạnh phúc sống trong cái thời điểm lịch sử của miền Nam và bây giờ lịch sử sau 75, cho nên chúng ta hiểu được cái sự tiến bộ của chế độ miền Nam và cái sự quá tệ của chế độ hiện hành, và chúng ta có cái điều để chúng ta so sánh. Chúng ta ở trong một khung trời tự do, bây giờ dốt vào trong một cái lồng của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có cái điều kiện để so sánh, để cảm thấy là chúa xót cho dân tộc Việt Nam, cho đồng bào Việt Nam. Nhưng đáng thương thay, cái giới trẻ Việt Nam bây giờ chỉ có biết cái chế độ hôm nay và bị đầu độc, bị nhồi sọ, bị tuyên truyền, bị thẩm nhập những cái mỹ từ và những cái điều kiện hiện tại của đất nước Việt Nam. Họ quên đi cái quyền của mình, cái khung trời, cái bầu trời tự do của mình. Họ bị mê muội, hay là nói giống như uống hút thuốc phiện á, bị mê muội ở trong cái lồng, cái khung. Mà họ cảm thấy như vậy là được rồi. Họ không cảm thấy chúa xót bao nhiêu. Trừ ra có những người ta gọi chữ giác ngộ đó, sớm đó, vì có tiếp cận chỗ này chỗ kia, cho nên cũng cảm thấy chúa xót trước cái hiện trạng hôm nay và cái tương lai, cũng như những đất nước văn minh tiến bộ ở trên thế giới. Thì cầu mong sao thì giới trẻ hôm nay được có điều kiện để mà thấy, để họ phải tỏ ra không chấp nhận cái cuộc sống hôm nay. Họ phải đứng lên, và đặc biệt đối với người Công giáo chúng ta hơn ai hết, phải đứng lên như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuấn á, trong cái cuốn Đường Hy Vọng của Ngài, Ngài còn nói á, con một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam, là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, hồi thành bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản của con. Đức Hồng Y nhắn nhủ giới trẻ, giờ chúng ta tất cả phải nhớ cái tình yêu nước, yêu nòi, để chúng ta phải vùng lên đấu tranh cho bằng được, đương nhiên bằng cái phương pháp ôn hòa, để giành lại cả cái quyền của mình, cái quyền để ngang tầm với những cái nước văn minh và tiến bộ, trong đó nhân quyền và quyền tự do tôn giáo là hàng đầu.
Chẳng có nhắc đến Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngược lại, một thời gian đã dài, năm 1999 và năm 2000, con được gặp Ngài tại Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri. Ngài đã cho con cái bài thơ của Ngài có tên là Con Có Một Tổ Quốc. Ê, thế rồi để phải chờ khi Ngài mất đi, con mới nhớ lại cái bài thơ này, và con đã viết cái bài nhạc có tên là Lời Thơ Của Đức Hồng Y. Nhưng con lấy cái tựa đề là Tôi Có Một Tổ Quốc. Trong đó có những câu rất là vinh quang nước Việt Nam. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn. Nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Tôi phục vụ hết tâm hồn. Tôi bảo vệ bằng xương máu. Quê hương quê hương yêu quý ngàn đời. Việt Nam mãi trong tôi, mãi trong tôi. Còn có thưa với cha, xã hội ở bất cứ nước nào trên thế giới này có những điều rất tốt và cũng có những điều không mấy tốt. Ở trong miền Nam, những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, bây giờ đã được bạch hóa ở trên tất cả các diễn đàn toàn cầu. Điều này, cái điều mà con đang nói đến ấy, đã được một vị tướng còn đang sống tại thành phố này, đã cho con biết từ lâu. Chính bây giờ nhà báo Tống Văn Công của Đảng Lao động Cộng sản Việt Nam đã phải nhắc rằng, chẳng hạn, khi miền Nam sắp giải phóng, Tương Dương Văn Minh đã từ chối lời đánh tiếng của Bắc Kinh muốn chìa tay ra làm bàn tay giúp đỡ quân đội miền Nam khi ấy. Dương Văn Minh quả không tùy hổ với tư cách của một người lãnh đạo coi dân tộc quốc gia lớn gấp vạn lần quyền lợi ích cá nhân. Tướng Van Nusem tiết kiến 15 phút, ông ta nói với Dương Văn Minh, Bắc Kinh sẵn sàng có hành động quân sự để cứu lấy Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi tay quân đội Bắc Việt. Ông là sứ giả của Bắc Kinh. Nếu Tổng thống Dương Văn Minh đồng ý, cứ lên truyền hình kêu gọi quốc tế can thiệp vì quân đội Bắc Việt đã xé Hiệp định Paris. Tiếng Van Nusem bảo đảm lập tức Bắc Kinh sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Điều này cho cha thấy sự khác biệt của một người lãnh đạo ở miền Nam và một cái người lãnh đạo của miền Bắc, lúc đó là Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Văn Linh, đứng trước nguy cơ Cộng sản, xã hội bị phá sản, đã phải kéo toàn bộ sang Thành Đô để cầu vinh, để cứu đảng và để bán nước cho đến ngày hôm nay. Cha gần biển lắm, cha gần Hà Tĩnh lắm, cha gần những cái nơi mà người ta có thể cắt được lắm. Từ đảo Hải Nam của tàu bay sang theo đường bay của chúng con chỉ có một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ là đến rồi. Ngày đêm mà gần biển như vậy có sợ không? Nghe tiếng vỗ có sợ không? Nghe thấy những con tàu có cờ khác có sợ không?
Thì bây giờ không phải là ngoài biển mà thôi. Đất nước Việt Nam bây giờ mình tính sổ lại á, đã mất cho Trung Cộng là 720 cây số vuông Việt Bắc, 11.000 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ, đảo Hoàng Sa và Trường Sa của biển Đông Việt Nam, rồi cả cái đường biên giới Việt Trung dọc dài từ Bắc tới chỉ Trung và đi sâu vào nội địa là 50 cây số chiều ngang, rồi các miền duyên hải, rồi cao nguyên. Tất cả người Trung Hoa đang ở, đang chiếm, và không biết bao nhiêu là vạn người, trong đó có cán bộ cộng sản của tao và có những chiến binh. Như thế đất nước Việt Nam đã trở nên một nơi mà người Trung Cộng chiếm một cách nhẹ nhàng, êm ái, không có một tiếng súng tiếng đạn, không đổ máu, nhưng đang chiếm và đang chiếm tiếp tục. Một ngày nào đó thì sẽ tuyên bố bằng một cái văn thư, thế là người Việt Nam trở nên lệ thuộc, là một tỉnh của Trung Cộng. Điều này người dân Việt Nam hiện giờ đang lo âu lắm, biết nhưng mà không biết nói như thế nào. Thế có cái nhóm có tinh thần ái quốc vùng lên biểu tình hoặc là nói Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, tức thì bị công an tìm mọi cách gây rối và thậm chí bắt đưa ra tòa bỏ tù. Đây là một cái câu chuyện đau lòng của người Việt chúng ta. Rồi chưa nói kinh tế là lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng. Còn nói về tình hình Biển Đông, Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 9 tháng 5 năm 2014, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Sài Gòn, họ gửi một cái thư nói như thế này: về với chính phủ Việt Nam, tuy phải kiên trì đường lối ngoại giao đối thoại để giải quyết xung đột, nhưng hãy có lập trường kiên định, lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân vì nước để thực hiện đường lối chính sách với Trung Quốc. Những thỏa ước tôn trọng tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, giữa hai đảng cộng sản, thực tế đã cho thấy không mang lại ích lợi cho dân nước mà còn đưa đất nước vào tình trạng lâm nguy. Đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định rất rõ cái tương quan giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc và cái nền ngoại giao của Việt Nam đối với Trung Quốc. Và từ đó, Đức Tổng Giám mục đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam với người Công giáo Việt Nam, đây là lúc chúng ta cần biểu lộ tròn vẹn lòng ái quốc của mình theo lời Đức Giáo hoàng Benedicto XVI huấn dụ, ngày bây giờ đã về hưu. Là người Công giáo tốt cũng là công dân tốt. Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tình hình của đất nước trong hiện tại cũng như tương lai. Chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê hương đất nước và với lương tâm của mình tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy Tổ quốc. Như thế rõ ràng các vị chủ trang của chúng ta rất là sáng suốt và rất là can đảm công khai lên tiếng mời gọi giáo dân phải suy nghĩ, cũng như mời gọi tất cả đồng bào Việt Nam phải suy nghĩ và phải sẵn sàng hy sinh cho đất nước.
Chắc có nhắc đến nhiều chữ đường trong lời tâm tình của cha. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do người của người dân Việt Nam. Trên đường hội thoại với chúng tôi là linh mục Nguyễn Hữu Giải, chánh xứ giáo xứ An Bằng tại Huế. Thì cha có nhắc nhiều chữ đường đi của cha, con không biết là lâu nay cha còn bị xô đẩy, bị đánh hay không. Đường đi của cha hay đường đi của con, có nhiều người bảo con đi đường để trở về quê hương, đi thăm quê hương đi. Đường về quê hương. Chẳng thấy quê hương, chỉ thấy đường. Đường xã hội chủ nghĩa 40 năm đưa cha đến thiên đàng hạnh phúc của xã hội chủ nghĩa. Đường Bắc đi, con đường bi đát. Cha vừa mới nhắc lại con làm cái hình ảnh nền trong cái óc của con khi cha nói từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, đâu đâu cũng thấy mặt tàu cả, đâu đâu cũng thấy mặt tàu cả. Biển Đông, Tây Nguyên, Bô Xít, rừng Tây Bắc, Vũng Áng, Bình Dương, Sài Gòn, Cà Mau. Thế thì bây giờ là của tàu đi chứ. Ông thiếu tướng Clayton Abram là con trai của cố đại tướng Abram nhắc lại những điều mà bố của ông ấy lúc phục vụ ở Việt Nam. Đến hôm nay tôi vẫn tin, cũng như cha tôi đã từng nói, quân đội miền Nam Việt Nam đáng cho những gì tốt nhất mà ông đã ra công. Và ông thấy hãnh diện đã từng phục vụ một cuộc chiến mà kết thúc cuối cùng không như mong muốn. Mà vì cái cuộc chiến kết thúc cuối cùng không như mong muốn, 40 năm người ta bảo là mình chỉ thua một trận chiến chứ đâu phải thua một cuộc chiến. Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, những người cầm quyền năm nay họ biết mà. Cai trị ôn hòa thì sẽ được tự bảo vệ mình bằng tình yêu chung, chứ không phải bằng công an và nhà tù. Pháp luật và đạo đức mới mang lại sự yên ổn. Có thể Việt Nam có pháp luật đấy, có pháp luật đấy, nhưng mà chắc chắn không có đạo đức. Cha nhắc đến giới trẻ, một phần nào giới trẻ, những đứa giới trẻ tốt là những giới trẻ nằm ở trong giáo xứ An Bằng thôi. Đường đi ra xa hơn một tí, đi ra Huế, ra Đà Nẵng đi. Cha vào nhà thương cho thử xem có bao nhiêu học sinh 15, 16, 12, 13, 14 tuổi phá thai ở đây thưa cha. À, nhắc đến sơ úy trừ ra răng. À, có một người bạn rất là thân mến với cha. Cũng rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Nông Mây của con muốn nhắc đến Linh Mục Nguyễn Hữu Lý. Cha nghe thế nào về Linh Mục Nguyễn Hữu Lý, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, trước Tết thì có nghe tin đồn là Linh Mục Nguyễn Hữu Lý, Nguyễn Văn Lý sẽ được về ăn Tết. Và ông đại sứ Hoa Kỳ từ Hà Nội vào thăm Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Lê Vân Hồng của Huế cũng nói rằng tôi nghe đồn rằng Linh Mục Lý sẽ được về ăn Tết. Như vậy, và tòa giám mục đã chuẩn bị cái phòng của ngài đó, sớm sửa lại cho tử tế để đón ngài về. Nhưng mà Tết đã qua, hiện giờ vẫn chưa thấy hình hài của ngài ở đây. Cho nên là toàn là những cái tin do Đảng Cộng sản họ nói dối, rồi lão, rồi nói, rồi tung ra. Ngay cả ông đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội mà cũng nói là tôi nghe nói vậy. Như vậy, Linh Mục Nguyễn Hữu Lý hiện giờ đang còn ở trong tù của Cộng sản. Và ngài ở tù vì ngài đấu tranh cho tự do tôn giáo. Và ngoài cái quyền tự do tôn giáo, ngài còn đấu tranh cho các cái nhân quyền khác. Và ngài tỏ lòng yêu nước. Ngài luôn luôn tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Và yêu cầu công an hãy nói cái câu đó. Yêu cầu người dân phải nói cái câu đó cho rõ. Và trong khi mà cha Nguyễn Văn Lý hô hào nói Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam á, thì thời kỳ đó là cấm kỵ, công an không dám nói, cán bộ không dám nói, người dân cũng sợ bởi vì nói là bị bắt. Và trong lúc đó, cha Lý về chữa bệnh tại nhà Trung Huế đó, ngày hô hào, ngày mang trực ngực á, một cái bảng để Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Như vậy là chẳng những đấu tranh cho tự do tôn giáo mà còn đấu tranh cho đất nước Việt Nam. Và ngài chấp nhận ở tù cho tới khi hy vọng mãn tù thì ngài về. Mà nếu không mãn tù mà không được về thì ngài cũng chấp nhận ở tù để đấu tranh cho bằng được. Có linh mục ở tòa giám mục Huế cũng ra thăm ngài được. Và qua câu chuyện thì thấy ngài rất là tỉnh táo và rất là bình an. Ngài nói ngài ở trong tù để ngài cầu nguyện cho đất nước. Chúng ta cảm ơn ngài. Rồi có bạn của tôi là linh mục Phan Văn Lời á, cũng tại gia ở tại nhà, thì ngày 14, 15 vừa rồi là bị bao vây vì có cái phái đoàn Liên Tôn đi ra thăm Huế, rồi cũng muốn chia sẻ một chút qua cho những người bất hạnh, những người gọi là cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, không ai để ý tới. Cái phái đoàn này gồm có cũng khá đông, 12 người từ trong Vĩnh Long đi ra, gọi là các chức sắc Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, đi về Huế, ngang tới Huế thì bị đuổi. Trong lúc đó nhà của cha Lời cũng bị bao vây. Còn nhà tôi thì cũng bị bao vây là tối 14 và suốt ngày 15 thì công an bao vây khuôn viên nhà thờ An Bằng. Trước đường, sau hè, xung quanh lăng tẩm đều có công an gác cả. Và sáng 15 là ngày Chủ nhật, từ 8 giờ đến 11 giờ, giáo dân chở tôi đi thăm các bệnh nhân giáo xứ. Thì công an đi 7 xe, mỗi xe như vậy là 2 vị. Tôi đi tới đâu thì họ tới đó, họ bao vây cái nhà đó. Và tôi đi từ 8 giờ đến 11 giờ như vậy đó. Cho tới 11 giờ trưa về thì họ bao vây nhà lại. Như vậy thì cảnh 2015 thì cũng không kém chứ cái cảnh 75 hết. Như thế là mình so sánh 75 và bây giờ cũng giống nhau thôi. Bởi vì đang kiên định chủ nghĩa Marxist Leninist mà. Kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh mà. xây dựng một cái trại không có Chúa, cho nên sợ sự thật, sợ công lý, sự tình thương, sợ tự do. Rõ ràng nói như vậy để làm chi? Để chúng ta tiếp tục đấu tranh, mỗi người mỗi cách sáng kiến và đấu tranh. Và chúng ta cảm ơn Chúa, hiện giờ có rất nhiều cái nhóm nổi lên quy tụ với nhau để đấu tranh cho mỗi người nhóm một khía cạnh khác nhau ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta vui mừng và cầu nguyện sao cho những cái nhóm xã hội này càng ngày càng phát triển để giành lại những cái quyền của người dân mà nhà nước cộng sản này đã ăn cướp đi.
Việt Nam sẽ đi về đâu khi thế giới này không còn Nguyễn Hữu Giải? Việt Nam sẽ đi về đâu khi Việt Nam này không còn cánh đồng mây Phan Đình Minh, khi đã được Chúa thương gọi tôi về? Còn
chúng ta cũng như thế này. Đương nhiên cuộc đời của chúng ta cũng là thú đống thôi. 40 mới ngày nào tuổi giờ chẳng còn sẵn. Tôi thở dài một tiếng lạc miên man. Giờ còn có nhau giúp nhau cho thật nhiều. Ngày nào mất nhau sợ kia không được đâu. Cho nên chúng ta cứ lo việc bổn phận chúng ta, chia sẻ với nhau, mái tóc chúng ta xanh bây giờ là gọi là muối tiêu, rồi tương lai là bạc phơ. Chúa cho chúng ta còn sống còn hơi thở thì chúng ta tiếp tục công việc đấu tranh và cụ võ nhau để tiến lên. Và đương nhiên Chúa quan phòng rồi, thế hệ chúng ta ra đi, thế hệ khác đi lên, và thế hệ sau bao giờ cũng hơn thế hệ trước, cái đó là chắc chắn. Bởi vì Chúa cho con người càng ngày càng phát triển đến mức độ cao mà, đến mức độ cao, cho nên mình tin vào cái chương trình của Chúa, cũng giống như trong cái bầu khí của lễ Chúa Phục Sinh ấy, thì chúng ta nhớ lại một cái bài thơ của thi sĩ nhạc sĩ Linh Mục Hoàng Diệp. Ngài nói như thế này: non nước trần gian âm thầm nói nhỏ, kiếp sống con người rày có mai không, muôn sự trên đời như mây như gió, mai còn để lại chút rêu phóng. Nhưng Chúa Phục Sinh đang chờ ta đó, ai đời trong Ngài chẳng có hoài công. Đoàn người Phục Sinh mang hình ảnh Chúa, hy vọng sáng ngời ơn cả chờ mong. Chúng ta sống trong hy vọng, hy vọng ngay khi còn sống trên trần gian này, tiếp nối thế hệ này qua thế hệ khác.
Lễ Phục Sinh nhờ cha nhắc cho con nhớ lại là mùa xuân chứ?
Vâng.
Tuần trước con nói chuyện với một viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản. Con đã nói với ông ấy là lễ Phục Sinh ấy là lễ của tình yêu, lễ trên mọi lễ, tình yêu trên mọi tình yêu. Trời giải nghĩa yêu, con có nhắc là trời giải nghĩa yêu, yêu là yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người để tất cả những ai tin vào con người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Trời giải nghĩa yêu, yêu là hy sinh, là cho đi, là quên mình để phục vụ, là cống hiến không ngừng cho tha nhân, cho hạnh phúc. Những cái điều đó cha đang làm, cha biết. Con xin được hỏi một đôi tâm tình về công dân Nguyễn Hữu Giải đi. Có một cái con không bao giờ con thích cha, đó là không chịu dùng điện thoại di động. Có một cái con luôn biết là cha luôn luôn đi sau thời cuộc, đó là không chịu dùng mạng. Bây giờ nếu mà cha chưa đọc thì con nhắc cái cha như thế này này. Cái ông tổng bí thư gì đó, đảng trưởng của cái Đảng Cộng sản ấy, nó sắp đi Mỹ, đừng dừng chữ nó, bất lịch sự. Viên chức này sắp đi Mỹ, và trước khi đi Mỹ thì viên chức này đã bị Trung Cộng nó gọi sang để nó chỉ bảo nó làm cái gì đó, nó sai khiến cái gì đó. Cái điều này có làm cho cha cảm thấy buồn tủi khi một người đảng trưởng, một người nói cho nó oai đi, Tổng Bí thư đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đi, mà lại phải cúi đầu đi nghe một người khác khi đến thăm một người khác. Như thế này là thế nào? Thế này là thế nào?
Thì đấy là cái chuyện bình thường của lãnh đạo đất nước Việt Nam theo cái chủ nghĩa Cộng sản. Đấy là hai đảng anh em. Và khi nào vậy anh thì điều khiển em. Đó là chưa nói đấy là hai đảng thầy trò. Và bao giờ vậy trò vẫn lời thầy. Đảng Cộng sản tao, Đảng Cộng sản người anh, Đảng Cộng sản bực thầy. Cho nên em muốn làm gì thì phải quá trình với thầy, với anh đã. Và đó là nỗi nhục của chúng ta. Không phải nỗi nhục của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nỗi nhục của người dân Việt Nam. Chúng ta bị lãnh đạo. Và bây giờ người ta gọi là cái tay sai để biến đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh của người Tàu, của Trung Hoa, Trung Quốc. Cho nên chúng ta đau khổ lắm. Những cái sự kiện mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đi qua như vậy làm cho mọi người dân ý thức đều nhói tim, lên cơn đau tim hết, bởi vì quá nhục. Và thấy càng ngày Việt Nam càng lún sâu vào lề thuộc Trung Cộng. Tất cả ai cũng biết, cũng thấy, nhiều người không dám nói, có người đã nói, rồi báo chí cũng lên tiếng. Và qua bên đó đã ký đến mấy 6-7 cái hiệp ước hiệp định thế đó rồi.
Dạ, cha biết hết rồi.
Như thế là nguy hiểm thôi.
Dạ.
Rồi có ra là liên đề quân sự rồi, toàn diện đủ thứ. Như vậy là hết rồi đâu nữa. Thì qua Mỹ để chơi cho vui, hoặc là qua Mỹ để rồi bắt tay mua ít cái vũ khí chứ đó về giao cho Trung Cộng hoặc nghiên cứu thôi. Mỹ, Trung Cộng mua của Mỹ, Mỹ cũng bán đi. Bây giờ nhờ cái anh Việt Nam qua bên đó mua đem về. Ở đây có trò chơi trẻ em rồi về đó. Cho nên chúng ta phải đau xót, và đối với chúng ta phải cầu nguyện liên lụy. Xin Chúa thương cứu nguy đất nước Việt Nam chúng ta.
Nó bảo phải nghe, như cha nói, Cộng sản anh, Cộng sản em, Cộng sản cha, Cộng sản con. Đảng Cộng sản giống anh Chí Phèo. Tân Gia Ba, Lý Quang Diệu, có ai dám coi thường? Có ai dám coi thường? Chúng ta đang vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con rất là vui được thưa chuyện với cha. Lâu không gặp cha, đầu con rạn vỡ. Xin dành lại một đôi phút nữa cho Linh Mục Hữu Giải có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu. Với tất cả những người giáo dân thân mến của cha trong cũng như ngoài nước. Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, con xin mời cha.
Vâng, xin trước hết là cảm ơn Đài đã cho tôi có cái cơ hội để chia sẻ, để tâm sự những cái điều tôi ôm ấp bấy lâu nay về tình hình đất nước Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm đất nước Việt Nam chìm sâu trong cái bóng đen của chủ nghĩa cộng sản độc tài vô thần toàn trị này. Riêng cá nhân tôi thì tôi bây giờ cũng là gọi là lão rồi đó, 74 tuổi rồi, cho nên là phải ngồi mà suy nghĩ nhiều cái mình đã chưa làm được cho đồng bào, cho người dân, cho đồng đạo như Chúa muốn. Vì vậy tôi cũng xin nói lên mấy lời, bao lầm lỗi cúi đầu thú nhận, xin tha thứ thân phận mỏng giòn, ngầm ngùi biết nói gì hơn, còn trong tình Chúa sẽ còn gặp nhau. Và cầu nguyện xin Chúa ban cho tất cả mọi người ý thức đất nước Việt Nam đang lâm nguy, Tổ quốc Việt Nam đang chìm trong u tối. Mỗi người mỗi cách thắp lên ngọn đèn, ngọn nến để mà làm cho màn đêm u tối bao trùm đất nước Việt Nam bị xóa bỏ đi, để tràn ngập ánh sáng, tràn ngập hy vọng. Để gì? Để đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, để đồng bào Việt Nam được hạnh phúc, được hưởng các cái quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do cư trú đi lại, tự do hội họp, tự do báo chí và các quyền tự do khác như bất cứ người dân nào ở trong các nước văn minh tiến bộ trên thế giới, để tất cả mọi người đều được hưởng những quyền mà Thiên Chúa tạo hóa đã ban cho. Không ai có quyền mà xâm phạm, mà ai xâm phạm thì ta đứng lên lấy lại. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta, mỗi người mỗi tay để đem ánh sáng cho đất nước Việt Nam, cho đồng bào Việt Nam. Xin cảm ơn Đài đã cho tôi được chia sẻ như vậy.
Thưa cha, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải, sau 40 năm cha còn nhớ, con còn nhớ, và bao nhiêu người Việt Nam còn nhớ, 90 triệu người trong nước bây giờ. Ở Việt Nam chỉ có hai sức mạnh sẵn sàng đã hy sinh cho cha và cho con, cho bao nhiêu người. Đó là Đức Jesus Christ, đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại Hoa Kỳ, nơi con đang sống đấy, cũng như vậy. Đó là Đức Jesus Christ, đó là quân lực Hoa Kỳ. Tại Việt Nam có không? Người chết cho bạn được cứu rỗi, sức mạnh chết cho bạn được tự do. Tâm tình của cha là một linh mục, tâm tình của cha là một thầy dạy, nuôi tâm sinh thiên tài, nuôi óc sinh nhân tài, nuôi thân sinh nô tài. Kẻ thắng cuộc như người ta nói đi, như họ nói đi, rồi cũng sẽ bị đào thải, rồi cũng sẽ bị đi vào quên lãng. Điều cần phải nhớ là 70 năm không phải là thắng. Vì sau 40 năm Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thắng được gì cả. Chưa thắng được gì cả. Vì họ không có chủ tâm, không có toàn hảo. Đến một lúc ngày hôm nay chúng ta hãy, cha và con và mọi người hãy nhận lãnh cây mùa xuân, nguồn xuân sống phục sinh. Hãy ôm trọn nguồn xuân yêu thương chân thiện mỹ. Điều tâm tình của cha qua thời đời, cổ lai hy vinh hoa phú quý quyền hành, vô thường cả cõi đời này tạm bỡ cả. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tờ Cánh Nhân Mây, chúng con cảm ơn đến linh mục Nguyễn Hữu Giải, sư An Bằng đang ngồi nghe tiếng sóng biển, vọng tiếng về phía bên này biển, tâm tình người Việt Nam sau 40 năm. Chúng con xin kính chúc cha mọi sự an lành, sức khỏe, chân cứng đã mềm, và tiếp tục mang lời Chúa đến cho mọi người. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Nguyễn Thành, Nick Hello Việt Nam, anh Việt Hải. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Golden. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ AM tới 2 giờ AM, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.